Thông Thiên Chi Lộ, chương 276. Kim Quần Kiếm Quyết, góc truyện audio.com. Bên ngoài cấm chế mỗi môn công pháp cùng thuật pháp đều có tên và giới thiệu giản đơn, người muốn biết cứ việc dùng thần thức lấy cách tu luyện. Tình hình cụ thể thì vào trong là rõ, nhưng thời gian chọn công pháp cùng thuật pháp không quá 2 canh giờ, sau thời gian đó sẽ bị cấm chế đẩy ra. Giản xong, Hiên Viên lão tổ đưa tay mời Ngụy Tác. Ngụy Tác không nói thêm gì, gật đầu, đi vào tàng kinh các. Gã biết mỗi tông môn vì giữ truyền thừa đều có một tàng kinh các như thế, chỉ là hạn chế giữa các tông môn khác nhau. Đối với thái độ chân tâm thực ý của Hiên Viên lão tổ, Ngụy Tác không giở trò mà cũng chân tâm thực ý giúp Hải Tiên Tông tham gia Hải Liệp Đại hội lần này. Vào tàng kinh các, Ngụy Tác thấy ngay một đại sảnh, lơ lửng hơn trăm bạch sắc linh quang quang cầu, bên ngoài mỗi quả quang cầu lớn cỡ đầu người còn lơ lửng một tấm bạch sắc ngọc phù. Ở góc đối diện Ngụy Tác có một cầu thang dẫn lên, tàng kinh các xem ra không chỉ một tầng. Tiên khí dẫn, luyện khí tam thiên, tử đình chân dài, hỏa vũ thuật, băng tiễn thuật, Ngụy Tác xem qua một bạch sắc linh quang quang cầu, phát hiện ghi trong đó phần lớn là công pháp huyền giai trở xuống và thuật pháp thích hợp cho đệ tử cấp thấp sử dụng. Đi theo bậc thang, nhìn rõ toàn tàng kinh các xong, Ngụy Tác phát hiện tất cả gồm 3 tầng. Công pháp cùng thuật pháp cao cấp đều được phong ấn tại tầng 2, còn lầu các tầng 3 toàn bộ là công pháp cùng thuật pháp không hề thấp kém nhưng đều là tàn thiên. Gã vào đại điện tầng 2, xem từng tấm ngọc phù giới thiệu. Nửa canh giờ sau, Ngụy Tác xem hết toàn bộ ngọc phù trong đại điện rồi vào lâu các ở tầng 3, xem nhanh từng phiến ngọc phù giới thiệu. Thêm nửa canh giờ, Ngụy Tác đọc hết ngọc phù giới thiệu ở tầng 3. Gã tỏ vẻ thập phần chu trừ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Do dự một tuần hương, gã sau rốt cũng hạ quyết tâm, thần thức trực tiếp dồn vào một bạch sắc linh quang quang cầu ở tầng 3. Mắt gã hơi lóe lên, rõ ràng đang tham mộ nội dung phong ấn trong đó. Tổng cộng một canh giờ rưỡi qua đi, tiếng bước vang lên, Ngụy Tác từ tàng kinh các đi ra. Ngươi chọn thuật pháp nào? Thấy Ngụy Tác đi ra, Hiên Viên lão tổ đốn đang thấp thỏm, cực kỳ hiếu kỳ xem gã chọn thuật pháp nào. Vãn bối chọn Kim Quần Kiếm Quyết, Ngụy Tác đáp đạo, cái gì? Câu trả lời vượt ngoài dự liệu của Hiên Viên lão tổ. Nhìn gã với vẻ không tin nổi, ông ta bảo, đây là tàn thiên, ngươi có nửa trước của kiếm quyết. Ngụy Tác gật đầu, nửa trước Kim Quần Kiếm Quyết thì không có nhưng vãn bối có một môn kiếm quyết khác tựa hồ phù hợp. Càng lúc ta càng không nhìn thấu ngươi. Hiên Viên lão tổ vốn định hỏi nữa nhưng hơi nhíu mày rồi nén lại, hơi trầm ngâm. Mọi thuật pháp khác ta biết, với tu vi của ngươi thi triển thì uy năng không hơn âm nguyên thuật pháp ngươi dùng hôm trước. Môn huyền hoàng linh quang này lại hữu dụng với ngươi. Hiên Viên lão tổ lấy ra một phiến hoàng sắc ngọc phù, ném cho Ngụy Tác. Đa tạ tiền bối, hiện ngươi có thể gọi ta là tiền bối, ở Hải Liệp Đại hội thì cũng như đệ tử Hải Tiên Tông khác gọi ta là lão tổ. Hiên Viên lão tổ thấy Ngụy Tác thu ngọc phù vào túi, tiếp theo ngươi cứ tiếp tục tĩnh tu, một ngày trước khi Hải Liệp Đại hội bắt đầu ta sẽ phái người đến thông chi cho ngươi. Được, Ngụy Tác gật đầu, rời Hải Tiên Tông, đi thẳng đến chỗ ở. Thuật pháp phòng ngự thiên cấp đê giai, xem ra Hiên Viên lão tổ. Góc truyện audio.com, không yên tâm vì ta chọn Kim Quần Kiếm Quyết. Vào chỗ ở, Ngụy Tác lấy hoàng sắc ngọc phù Hiên Viên lão tổ cho ra tham ngộ. Gã lẩm bẩm tỏ vẻ thập phần đắc ý, thật lòng tông môn như Hải Tiên Tông có thực lực cao hơn nhiều Thiên Nhất Môn và Đông Giao Thắng, tàng kinh các đúng là không thiếu thuật pháp lợi hại. Thiên cấp trung giai thuật pháp có tới 5 môn, kiếm quyết hoàn chỉnh cũng tới 4 bộ. So ra Kim Quần Kiếm Quyết gã chọn hơi thấp cấp. Kim Quần Kiếm Quyết khi đối địch chỉ có thể dùng chân nguyên, khiến phi kiếm nặng hơn nhiều. Kiếm quyết này cần chân nguyên tu vi thập phần kinh nhân, sử dụng tất nhiên uy lực phi phàm. Nếu do đại tu sĩ kim đơn kỳ tam trọng tứ trọng thi triển, nếu trong tay có một thanh kiếm dày nặng kinh nhân chém xuống, phi kiếm e rằng không khác gì ngọn núi nhỏ đè tới. Ngụy Tác hiện tại chỉ có tu vi phân niệm cảnh tứ trọng, chân nguyên thi triển kiếm quyết uy lực không đến đâu cả, hà huống Kim Quần Kiếm Quyết chỉ là tàn thiên, thiếu nhiều phần tinh diệu về cải biến tốc độ và phương hướng phi hành, theo Hiên Viên lão tổ thì bộ kiếm quyết không có tác dụng gì đối với Hải Liệp Đại hội lần này. Đối với một tông môn, thuật pháp và công pháp là gốc để lập tông. Ngụy Tác không phải thân truyền đệ tử thật sự của Hiên Viên lão tổ, ông ta sẵn sàng cho gã vài món linh giai pháp bảo chứ không muốn truyền thụ thuật pháp lợi hại. Rõ ràng ông ta bất ngờ trước lựa chọn của gã, thấy gần như vô dụng nên mới cho thêm một môn thuật pháp phòng ngự. Môn thuật pháp phòng ngự huyền hoàng linh quang này thập phần hữu dụng, hôm nọ Hiên Viên lão tổ đấu với gã đã sử dụng, hình thành hoàng quang quang cháo trông như vạn niên thanh. Hiên Viên lão tổ chi truyền cho gã thuật pháp này vì nhận ra gã không có thuật pháp phòng ngự lợi hại nào kiểu quang cháo. Bất quá môn Kim Quần Kiếm Quyết này đối với Ngụy Tác ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Môn kiếm quyết này thiếu một chút cơ sở về khống kiếm và nô kiếm, phối hợp với nửa bản kinh lôi kiếm quyết của gã thì có thể sử dụng. Gã quyết định chọn tàn thiên này chứ không phải kiếm quyết hoàn chỉnh vì theo chú giải Hải Tiên Tử, mỗi lần thi triển kim quần kiếm quyết điều khiển phi kiếm đều hấp thu được một tia kim linh chi khí, lâu dài rất có khả năng tu thành kim linh căn. Tức là môn kiếm quyết này là kiếm quyết đặc biệt sử dụng sẽ rất có khả năng sẽ tu thành kim linh căn. Ngụy Tác hiện tại đã là ị băng, hỏa song linh căn tu sĩ, nếu tu thành kim linh căn thì sẽ thành tam linh căn tu sĩ, tốc độ tu luyện càng nhanh, thiên tư càng nổi bật. Trong số nguyên liệu luyện chế phi kiếm gã có trừ tân thiên tinh kim và thái ất tinh kim đủ để rèn được một thanh phi kiếm có thai thể thượng giai thì gã còn một khối nguyên từ tinh kim mua cùng lục bào lão đầu. Nguyên từ tinh kim dung luyện vào thai thể pháp bảo kích phát xong sẽ khiến thai thể nặng gấp trăm lần. Cộng với hiệu quả của kim quần kiếm quyết uy lực phi kiếm khẳng định sẽ bất phàm. Trừ ra trước lúc bế quan Cơ Nhã giúp gã luyện chế rất nhiều bổ thiên đơn. Ngụy Tác đáp ứng Hiên Viên lão tổ sẽ tham gia Hải Liệp đại hội, Cơ Nhã mỗi ngày đều đổ thời gian luyện chế bổ thiên đơn thường. Nguyên liệu luyện chế bổ thiên đơn được Ngụy Tác tách ra, bảo Hải Tiên Tông đưa tới. Mấy tháng này, Cơ Nhã đã giúp gã luyện chế xuất đủ bổ thiên đơn cho Tử Huyền Chân Quyết đề thăng đến thiên cấp đê giai. Cùng là tu vi phân niệm cảnh tứ trọng, chân nguyên thiên cấp đê giai hơn đỉa. Gocchuyenaudio.com, cấp trung giai không chỉ mấy lần. Hải Liệp đại hội không hạn chế phi kiếm vì uy lực của phi kiếm phụ thuộc vào chân nguyên tu vi tu sĩ tu luyện thiên cấp công pháp đạt tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng, uy lực khống chế phi kiếm không kém hơn đạo giai hạ phẩm pháp bảo, lại càng linh hoạt hơn pháp bảo, nhưng tu sĩ tu luyện thiên cấp công pháp, đừng nói tới chuyện trước 40 tuổi đạt phân niệm cảnh ngũ trọng, dù là tam trọng, tứ trọng, thì tại Thiên Huyền Đại Lục và Vân Linh Đại Lục mấy trăm năm nay chưa có. Hải Liệp đại hội chưa từng xuất hiện quá tu sĩ tu luyện thiên cấp công pháp có thể tu đến phân niệm cảnh tứ trọng. Hiện tại chỉ cần thành công luyện chế được phi kiếm, Ngụy Tác dám khẳng định với kim quần kiếm quyết điều khiển phi kiếm uy lực chí ít cũng cao hơn linh cấp cao giai pháp bảo. Nếu hôm nay gã lấy thuật pháp và kiếm quyết khác, Hiên Viên lão tổ khẳng định không chịu cho gã một môn huyền hoàng linh quang thuật pháp, giờ được một môn kiếm quyết và một môn thuật pháp phòng ngự thiên cấp linh quang, khó trách Ngụy Tác đắc ý. Cách chương.